बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं।
Được những cái vị tu sĩ Phật giáo triển khai thành triển khai thành là một cái tông phái rất ư là quan trọng, thống lĩnh cả một cái địa bàn ở phía tây bắc của Ấn Độ bây giờ, tất nhiên là bên Afghanistan, Pakistan và Kashmir của Ấn Độ. Thì cái bộ phái này gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ, đã tồn tại và thống trị cái tư tưởng Phật giáo một thời gian cũng là 3-4 năm. Chỉ có hai chữ của Đức Phật trong cái bộ kinh Tương Ưng Bộ, Sắc Đa Ác Thi thôi, mà sau đó triển khai thành một cái tông phái gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ. Và có những cái bộ luận xảy ra vào trong cái thời kỳ này gọi là A Tỳ Đại Tỳ Bà Sa Luận, với hàng trăm ngàn câu kệ, chỉ có hai chữ thôi. Nhưng mà về sau này người ta triển khai thành những cái bộ luận rất là quan trọng. Thì để cho thấy rằng chúng ta học những cái gì có vẻ đơn giản như ở đây, nhưng mà nó ẩn chứa những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Hôm nay chúng ta học về đề tài tâm, thì để chúng ta có thể tâm được diễn tả một cách vắn tắt trong bộ kinh Pháp Cú này như thế nào. Thì trong cái phẩm thứ ba nói về tâm này, thì Pháp Cú nêu lên cái trạng thái của tâm hay là tính chất của tâm như thế nào, và cái con người hay là cái vị hành giả tu tập phải ứng xử với cái tâm này như thế nào. Thì trong cái phẩm này chúng ta sẽ coi mô tả cái tâm là như thế này. Câu kệ số 33: tâm hoặc hộp dao động, khó hồ trì khó nhiếp, người chỉ làm công thẳng, như thờ tên làm tên. Câu kệ 34: như cá quăng trên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vậy mạnh, hãy đoàn thế lực mang. Thì câu kệ 33 nói rằng cái tâm là nó hoạt hộp, là nó giam đẳng. Thì tâm là một cái khái niệm nó có vẻ mơ hồ, cũng giống như chúng ta thấy khi này chúng ta nói về gió thì chúng ta không thấy gió ở đâu cả, nhưng mà chúng ta biết có gió khi mà chúng ta nhìn cành cây lá cây nó lay động là chúng ta biết có gió. Chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta biết gió nó có hiện hữu. Thì cũng về tâm á, rằng là chúng ta không thấy là một cái khái niệm có vẻ gì là như mơ hồ, nhưng mà nó có hiện hữu. Và mở đầu của cái phẩm tâm này, cái câu kệ 34 này nói lên rằng cái tâm của con người là nó ở trong một cái trạng thái gọi là hoảng hốt, là dao động. Thì chúng ta thấy rằng là cái con người của mình là phải nói là trong kinh tường hay vĩ giống như là tâm viên ý mã. Tâm của con người là nhìn nó giống như cái con vườn. Chúng ta thấy là những con khỉ không? Nó bao giờ đứng yên, nó nhặt chỗ này, nó nhặt chỗ kia, nó nằm sẵn. Quý vị coi cái bộ phim Tây Du Ký nè, thấy Tề Thiên Đại Thánh như vậy. Thì ông Tề Thiên này kêu là ông bao giờ ông đứng yên, nhặt lung tung cái cặp mắt này, cái nào cũng là láo liên và cái tay cái nào gạch nhá. Thì một cái hình ảnh để nói lên rằng cái tâm của con người á là nó luôn luôn là lo lắng suy nghĩ và luôn luôn rằng là lo sợ dao động, không có đứng yên. Thì cái này là một cái câu nó diễn tả cái trạng thái, còn cái trạng thái tâm của con người á, là nó luôn luôn dao động, luôn luôn lo lắng, luôn luôn là lo sợ. Và chính cái này chúng ta thấy biểu hiện cho cái cuộc sống hiện đại đây, do cái công việc, do cái áp lực của công việc tại công sở, do áp lực của công việc phải đối phó với những cái quan hệ như là gia đình, rồi bạn bè, rồi những cái đối tác làm ăn, là làm cho con người khi nào cũng trong trạng thái là tự vệ, phòng thủ, lo lắng. Và những cái trạng thái này chúng ta tạm gọi là stress, những từ mà thuật ngữ hiện tại chúng ta hay sử dụng. Thì và đây là một cái thực tế, khi chúng ta ngồi thiền chúng ta sẽ thấy rằng một cái trạng thái mà hầu như ai cũng gặp phải, đó là khi chúng ta ngồi thiền chúng ta nhiếp tâm lại thì rất là khó. Vì chúng ta là luôn luôn nghĩ cầu nguyện lời ngắn hạn, quý vị cứ thử nhắm mắt lại, cứ thử thầm nhắm mắt lại, chúng ta sẽ trong đầu chúng ta sẽ nghĩ lời là đủ thứ, đủ thứ chuyện, những cái hình ảnh quá khứ hoặc ở đâu đó tự nhiên nó hiện ra, rồi những cái cảm xúc, rồi những cái suy nghĩ, những cái lo lắng khi nào nó cũng rằng là nó hiện. Và những cái sự dao động này chúng ta sẽ tìm thấy là đó trong những giấc ngủ chúng ta nằm chiêm bao, thế này nằm chiêm bao, chúng ta đi chỗ này, chúng ta đi chỗ, thì những cái trạng thái như vậy là để có thể rằng cái tâm của con người là quý vị biết rằng chúng ta không thể, nhưng mà nó có thật từ đó. Và cái tâm này chúng ta trong chỗ cái kinh điển thường dùng ba cái từ gọi là tâm, ý và thức. Ba cái này tuy rằng tên gọi khác nhau nhưng mà nó đều là một. Khi gọi là tâm, khi gọi là ý, ý đây thì chúng ta có thể hiểu hai cách, hoặc là ý là cái căn nó đối với pháp. Chúng ta lần trước chúng ta học là con người có 6 căn hay là 6 cái cơ quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý rằng là cái căn, cái cơ quan để nó nhận biết cái, còn cái pháp thế này. Thì ý thì nó có ý căn và ý tưởng. Rồi chúng ta sẽ có cái thức nữa. Thức như lần trước mình biết, đó là do cái sự duyên sinh giữa 6 căn và 6 trần cho ra 6 cái thức. Đấy này. Thì như vậy tâm là một cái gì mơ hồ, nhưng mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ nhận biết nó. Qua cái ngôn từ ở đây chúng ta sẽ thấy là có ý, có thức. Và biểu hiện của cái tâm, chúng ta không thấy tâm nhưng mà chúng ta biết cái biểu hiện của nó. Như trong này diễn tả là hoặc sờ dao động, cũng giống như gió chúng ta thế, nhưng chúng ta biết là khi lá nó lay động, hoặc như là cái ngọn đèn nó lung lay, chúng ta biết rằng có gió. Thì cái con người của chúng ta vậy, tâm là cái gì khó thấy nhưng mà biểu hiện của nó thì chúng ta thấy như là dần hơn, đó là một biểu hiện của tâm. Chúng ta có thể tâm, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng tâm nó bị như là cái dòng điện, chúng ta cũng thấy, nhưng mà biểu hiện chúng ta nhìn cái ánh đèn là chúng ta biết rằng nó có điện chạy qua. Chúng ta thấy rằng là cái máy video còn cái camera nó hoạt động là chúng ta biết có điện xuyên. Chúng ta có thể dòng điện nhưng chúng ta biết khi nhìn qua những cái biểu hiện của nó. Thì cái tâm vậy, chúng ta không thấy nhưng mà nó biểu hiện qua sự dần hơn, căng tị này, rồi bọn sẹn này, rồi là vân vân. Thì những cái biểu hiện đó trong nhân từ Phật giáo gọi là tông sở. Tông sở là cái nó thuộc của tông. Cũng giống như là nước và sóng. Đấy nè, nước và sóng. Nước thì nó phẳng lặng, ở đâu có, nhưng mà cái cơn sóng có chỗ có là chỗ không, thế nào thì cái sóng đó là biểu hiện của nước đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái đặc điểm của tâm. Thì tâm của con người nói chung rằng là giống như là vườn, như là ngựa chạy là nó luôn luôn giáo và giáo lại. Thế nhưng mà chúng sinh thì bị chúng chi phối, bị chúng chi phối và không biết cách để mà điều trị hay là để điều phục chúng. Đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng có những câu thơ của những nhà thơ hay của những người, họ nói tôi buồn mà tôi chẳng biết vì sao tôi là tôi buồn. Nhà thơ là một nhà phải nói rằng là có một cái tâm hồn, phải nói là một cái nhà trí thức, nhưng mà họ không hiểu buồn do đâu mà có. Thấy là buồn xuất hiện từ đâu mà họ không biết. Đó. Nhưng mà đối với cái người tu hành theo Phật giáo thì người ta biết cách để mà điều trị hay là để điều phục là cái tâm. Cũng giống như một cái con ngựa mà nó chạy hoang, khó mà thuần thục mà. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao thuần thục cái con ngựa đó để mà vâng lời, mà vâng lời mình. Thế này, thì trong cái câu kệ này nó là cái người trí là họ điều phục cái tâm. Cái tâm thì rất là khó điều phục, nhưng mà cái người trí theo Phật giáo thì họ biết cách để mà làm cho cái tâm đó là phục vụ cho ý muốn của mình. Tâm khó chế ngự, nhưng mà người trí Phật giáo biết cách để mà điều phục chúng. Thì trong này Đức Phật dùng một cái hình ảnh rất là hay, đó là như cái người làm, còn người làm tên á, thì chúng ta biết rằng cái cung nó có một tên, thì tên đó nó làm bằng tre, bằng cây là bằng tre, thì tre thì thường nó không có được thẳng, thế nào có không thẳng, thì cho nên rằng là cái người làm tên người ta phải là hơ nóng để người ta làm cho cái mũi tên, làm cho cái tre đó là nó thẳng, và khi thẳng vậy thì nó mới đi xa, mới bắn trúng là cái mục tiêu. Thì như vậy là cái câu kệ đầu tiên nói lên rằng là cái người trí là Phật giáo, thì người trí Phật giáo đó là biết cách để mà uống nắng cái tâm theo cái ý của mình. Và khi mà cái người trí hay là chúng ta đây khi mà bắt đầu biết cách tu tập rồi thì cái tâm rằng là bắt đầu là khó điều phục. Cũng giống như mấy ai mà mới đầu ngồi thiền, bắt đầu ngồi thì ai cũng gặp một cái tình trạng như nhau, đó là thấy cái tâm của mình nó lăng xăng, khó mà tập trung được. Và đấy là thì trong này Đức Phật dùng một cái hình ảnh nó rất hay, là giống như cái con cá nó quăng lên trên bờ, khi mà ở dưới nước thì nó vùng vẫy, khi mà chúng ta không kiểm soát nó thì nó bay đường lung tung. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu để ý nó thì nó cảm thấy bị bực bội, nó vùng vẫy, nó kháng cự lại, giống như cái con cá mà quăng lên dưới bờ thì nó vùng vẫy vì nó gặp cái sự là một cái hoàn cảnh không thuận lợi để cho nó. Thì cũng vậy, khi mà cái người tu bắt đầu thì mình mà buông lung, mà khi mình không biết tu thì mình mà buông lung chạy theo những cái hấp dẫn của thế gian. Nhưng mà khi mình mà có một cái cơ hội để mà chuyển biến tâm thức để mà tu thì giai đoạn đầu thường là khó khăn. Đó này, bây giờ cũng giống như một cái người mà lâu nay quen hút thuốc rồi, thì bây giờ là sau một khi có một cái cơ hội biết rằng thuốc lá nó hại cho sức khỏe và không những là làm hại cho bản thân mà nó còn ảnh hưởng cho gia đình và tập thể, thì cái người này bắt đầu bỏ thuốc. Và quý vị thấy những cái người mà mới bắt đầu bỏ thuốc thì họ có đau khổ không? Họ đau khổ lắm này, đau khổ. Thì trong này là diễn tả là giống như cái con cá mà khi quăng lên cái bờ rồi hắn gặp một cái môi trường là hắn vùng vẻ. Thì cái con người của chúng ta vậy, thì mấy lâu nay chúng ta là chưa đến chùa, chúng ta không có cơ hội, chúng ta chưa gặp cái duyên may là chúng ta ăn chơi là trác táng ở ngoài đời, thế là chúng ta cảm thấy là thoải mái. Nhưng mà khi chúng ta có một cái duyên lành để mà đến chùa tu Phật đó, thì tự nhiên chúng ta phải là gì, hẹn nét lại, đó phải không? À, khi mà ở ngoài á thì chúng ta dài nhạy lắm sao, nhưng mà vô chùa chúng ta đâu có dám nói to, đâu có dám đi lại là lắm sao ồn ào được, có phải không? Thì bắt đầu chúng ta khép mình lại, đó. Thì khi mà khép mình lại như vậy thì bắt đầu thì nó có vẻ chúng ta cảm thấy là khó khăn, lúng túng, khó chịu, đấy nè. Cũng giống như là hàng ngày thường là mình là hay ăn tối lắm, nhưng mà khi thỏa bà con trai thì trọng ăn buổi tối, thì tự nhiên mình cảm thấy là bức rất khó, không khó chịu. Thì hai cái câu đầu để nói lên cái trạng thái, cái tông thì nó vốn đang sang là dao động, nhưng mà khi mà mình chuẩn bị tu uống nắng nó thì giai đoạn đầu nó thường là khó, đó là. Rồi giờ mình biết có kệ 35: họ nắm giữ khiên động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đây. Thì cái câu kệ này á nói thêm một cái đặc điểm của cái tâm. Tâm thì nó khó nắm giữ và nó khiên động. Chúng ta thấy rằng là giai đoạn đầu mà mình điều phục cái tâm thì mình thấy là khó lắm, khó mà nắm giữ lắm, khó mà điều phục nó, vì thế cái tế gì mà nó luôn luôn là dao động. Nhưng mà cái câu kệ này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta điều phục được cái tâm rồi thì an lạc nó sẽ đến. An lạc nó sẽ đến. Rồi chúng ta tiếp câu kệ 36: tâm khó thấy dễ nhị, theo các dục quay cuồng, người chỉ phần hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Thì cái tâm của con người khi mà chưa tu á thì bản chất của nó là nó khó thấy, cũng như hồi nãy chúng ta là có đề cập gió, giống như là gió vậy, chúng ta không thấy. Nó tế nhị, tâm là một cái gì mà nó có vẻ như mơ hồ, khó thấy, là tế nhị. Và cái người mà chưa tu á thì cái tâm đó nó thường là chạy theo những cái tham muốn, tham muốn sắc đẹp, rồi tham muốn tiền bạc, rồi tham muốn là danh vọng địa vị, rồi tham muốn ăn uống ngủ nghỉ, rồi tham muốn nhà cửa vân vân. Thì cái tâm mà khi mà không tu ấy, là nó thường chạy theo những cái đó. Nhưng mà cái người trí, người mà biết tu ấy, thì điều phục nó. Khi mà điều phục nó được rồi thì cái an lạc là sẽ đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí là cái người họ có một cái tâm là rõ hơn là cái người thường, cũng giống như cái phòng trước chúng ta đã học về cái phòng là phóng dật. Trong cái phòng mà số 2 phóng dật thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phòng số 2 phóng dật cho thấy cái người không phóng dật là giống như trèo lên trên cái đỉnh núi, quan sát cảnh vật. Còn cái người mà phóng dật thì họ không thấy, cái tầm nhìn của họ, cái nhận thức của họ là không thấy. Và Đức Phật nghĩ như cái người đứng trên mặt nước. Người đứng trên núi người ta quan sát, người ta biết cái chỗ này là chỗ hầm hố, chỗ này là bùn lầy, chỗ kia là chỗ cao ráo. Người ta biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào không nguy hiểm. Nhưng mà cái người đứng dưới đất thì không thấy. Nhiều khi họ đi tới cái chỗ, mấy chỗ sinh lầy họ không biết, thì tới nhầm cái chỗ đó thì sẽ bị lũ và sẽ bị nguy hiểm. Thế nào? Nhưng mà cái người đứng trên cao người ta quan sát rồi, người ta biết nếu như đi theo cái hướng này thì sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà đi theo hướng này thì sẽ không gặp nguy hiểm. Cũng vậy trong cái học tông này là cái người trí là họ có tầm nhìn, là thấy nhìn xa thấy rộng hơn là cái người phàm. Bởi vậy cho nên rằng là cái người trí thì người ta thấy rằng cần thiết phải điều phục cái tâm. Vì chỉ có điều phục cái tâm á, thì may ra cái sự an lạc là nó mới đến. À. Rồi câu kệ 37, chạy xa sống một mình, không thân ở hang sâu. Ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Thì cái câu kệ này nó diễn tả thêm một cái đặc điểm của cái tâm này. Bây giờ mình ngồi đây, phải không? Nhưng mình có thể nghĩ tưởng rằng ở ngoài Hà Nội, hay là mình có thể nghĩ tưởng là qua bên Paris, hay là mình có thể nghĩ tưởng lên cung trăng là được không? Được, phải không? Thân mình ngồi đây, nhưng mà cái tâm mình có thể là chạy. Tâm mình có thể rằng là đang là rà lên mặt trời nếu như mình tác ý đến mặt trời. Nếu như mình nghĩ đến mặt trăng thì cái tâm mình nó sẽ hướng đến mặt trăng. Đó. Thì như vậy trong cái câu này để nói lên rằng cái tâm của cái con người á, rằng là nó chạy lung tung, nó chạy xa. Đó. Nó chạy xa. Và trong này có nói nữa rằng là cái tâm á, mà nó ẩn, nó tìm cách là nó ẩn. Vì chúng ta biết rằng là cái ẩn đây á, rằng là chẳng như rằng là chúng ta là nói dối, mà nói dối là biểu hiện của cái tâm là nó ẩn. Chẳng hạn như là chúng ta là làm một cái việc gì đó, thế nào? Nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta là không có phạm, không phạm. Rồi chúng ta mới là già mà mới biện minh rằng hôm đó mình đi chỗ này chỗ kia để mà thoát khỏi là những cái sự tố giác hay là sự biết của người khác. Thì tâm của mình á rằng là nó là phải nói rằng láng luồng mà, và luôn luôn rằng là nó là trong cái sự luồng lách đó mà mỗi khi mà có thể bị có thể bị xúc phạm hay là bị phát hiện thì nó ẩn ẩn đây mà nói là nó dối. Thì cái đặc điểm của trong của tâm đây rằng là mơ mộng, nghĩ chỗ này nghĩ chỗ khác. Và ở trong cái đoạn này thì cũng có nói ai mà điều phục được cái tâm thì thoát khỏi ma, thoát khỏi là ma trói buộc. Thì cái ma trói buộc đây á, ở trong này chú thích rằng là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ma đây là chỉ cho gọi là tam giới. Tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới đây là gồm có gì? Dục giới đây là cảnh giới, nó gồm có là trời này, rồi người này, địa ngục này, ngạ quỷ này, và súc sinh này. Thế này, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là sáu cái cảnh giới này nó thuộc là dục giới. Rồi sắc giới á, là cảnh giới của là tứ thiền, là cảnh giới là của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Mà tương ứng là chúng ta sẽ có những cảnh giới như là phàm thiên vương, cảnh trời là phàm thiên, rồi cảnh trời quán âm thiên, rồi cảnh trời là biển tình thiên, rồi cảnh trời quả quả thiên, cho nên là cảnh trời của là những cái gì chư thiên, những cái gì chư thiên. Rồi một cái cảnh giới nữa rằng là vô sắc giới. Vô sắc giới đây là gồm có tử không, và tử không đây là gồm có không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì như vậy ở đây nói rằng cái người mà điều phục tâm thì thoát khỏi ma trói buộc. Mà ma trong này là ám chỉ cho ba cái đó, cho ba cái cảnh giới đó, cho tự nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì địa ngục nạp kỳ xuất sinh, người và trời thì có thể nói ma là được rồi, nhưng mà tại sao chư thiên cũng gọi là ma? Tại sao cả chư thiên cũng gọi là ma? Thì ma ở đây nó chỉ cho cái gì rằng không có mình được. Nó có đó rồi, nó mất đó. Không có thật, không có thật. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chư thiên á, hay là thiên nữ á, hoặc là các vị chư thiên nói chung, tuy rằng họ có cái thò màn dài hơn, dung nhan đẹp hơn, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng là gì? Sinh diệt và sinh tử. Đấy là. Và sinh tử thì như vậy được xem như là ma. Ma là cái gì? Nó không có thật, nó có đó rồi nó mất đó. Cho nên là với một cái định nghĩa như vậy thì chúng ta có mong làm chư thiên không nhỉ? Không phải nào. Vì chư thiên thì công nhận trước mắt thì dung nhan đẹp, tuổi thọ lâu dài, nhưng mà rồi gì? Rồi cũng là sẽ bị là chết, vì thân cũng nằm trong cái cảnh giới này. Những cái vị thần, những cái con người nam hoặc nữ sau khi mất rồi, nhưng mà họ nhờ có những cái phước đức nào đó, họ là trở nên là linh thiêng. Phải không? Chúng ta thường hay là đi đến là cầu á, đi đến là cầu xin cô, cầu xin cậu này kia, phải không? Thì những cái vị đó có chứ không phải không, họ có. Tất nhiên cũng, nhưng mà đều nằm trong cảnh giới chứ là chư thiên. Đấy nè. Và theo Đức Phật quan niệm thì ba cái cảnh giới này là vẫn còn sinh, là sinh diệt. Mình mà không điều phục tâm á thì mình vẫn nằm ở trong ba cảnh giới này. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy là có một số Phật tử khi đi làm mà từ thiện á, làm công đức thì cầu cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con lấy cái công đức này để kiếp sau con được sinh lên là làm chư thiên. Thì có nhiều người là họ là thích làm chư thiên, đi làm bổ thí cúng dường để kiếp sau được sinh lên lên làm thiên nữ hoặc làm thiên nam. Nhưng mà với định nghĩa này chúng ta thấy rằng những cái đó là nó không có mệt, phải không? Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy là mình không điều thuộc cái tâm á, thì cái tâm của mình nhiều khi nó vẫn còn gì, vẫn còn là vương vấn vào trong những cảnh giới của ma, phải không? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái kinh Đại Thừa hay là cái pháp tu của Đại Thừa gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì cái quan niệm bố thí là khi mình bố thí là không thấy có người bố thí, không thấy có người được bố thí, không thấy có vật được bố thí. Nên là thì khi không thấy như vậy đó, thì cái người bố thí đó họ không, sau khi họ làm một cái động tác bố thí cũng dường rồi, họ không bao giờ cầu xin nữa, họ không bao giờ cầu xin. Vì những cái mà cầu xin như vậy nó vẫn nằm trong cái cảnh giới của ma. Chúng ta còn nhớ rằng cái câu chuyện là vua Lương Võ Đế ở bên Tàu, thì ông vua này ông ta là cúng dường Phật giáo dễ sợ lắm, ông ta là cúng dường tăng ni hàng chục ngàn người tăng ni, rồi ông ta cho xây chùa chiền, rồi là dựng tháp, rồi là đúc chuông vân vân, nhiều lắm. Thế rồi một hôm là ông vua này gặp Bồ Đề Đạt Ma, ông vua này hỏi Bồ Đề Đạt Ma là thưa ngài, bệ hạ cúng dường cho chư tăng ni nhiều như vậy thì phước đức nhiều hay là ít? thì Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có chi hết, không có một chút nào công đức hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái ông vua đi làm từ thiện nhưng mà ông ta chưa có hiểu đạo. Thì khi mình chưa hiểu đạo như vậy thì ông ta cứ nghĩ rằng khi mình làm công đức như vậy thì mình sẽ được phước báo đền đáp. Nhưng mà khi mình làm công đức mà mình nghĩ đến cái chuyện đó là tự nhiên mình cảm thấy rằng mình chưa đủ. Lẽ nhiên khi mình làm một cái việc thiền gì đó là sẽ có quả báo tốt, nhưng mà nếu như mình làm cách vô tâm thì tốt hơn. Mình cũng vừa mình làm bổ thí nhưng mà vô tâm thì tốt hơn là hữu tâm. Mình làm việc thiền nhưng mà mình mong rằng bởi việc thiền này mà mình kiếp sau mình sẽ được là như vậy như kia thì phước báo cũng giảm đi. Nhưng mà khi mình làm việc thiền mà làm cách vô tâm thì coi như là phước báo vô lượng, vô là vô biên. Nó có một cái làm thiền nhưng mà không có không màng đến là cái cầu báo này, thì phước đức vô lượng. Chúng ta lưu ý vậy. Bởi vậy cho nên ở trong này nói rằng là cái người trí mà họ điều phục cái tâm thì thoát khỏi tam giới. Và chúng ta biết rằng trong kinh Pháp Hoa nói rằng tam giới như hỏa, như hỏa tam giới như lò và lò lửa. Đấy là tam giới thì gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy thì cái người trí họ điều phục cái tâm ra như vậy, họ điều phục tâm tâm.
Ví dụ với một cái người mà người ta làm được tiền mà người ta giống như thầy nói là làm vô tâm nhưng mà người ta vẫn làm mà người ta vẫn nghĩ rằng là người ta sẽ được một cái sự thù tác, là người ta sẽ được cái niềm vui hoặc là người ta sẽ tạo phước cho con cháu gì đó, mà nếu như vậy có gọi là vô tâm không hay là vẫn có cái
còn mà trong mấy trường hợp này thì nó vẫn có cái phước báo nó vẫn có cái phước báo, mà nhưng mà phước báo đó là hữu là một lòng thì phước báo đó là vẫn có chứ không phải không. Khi mình có niềm vui rồi mình có nghĩ đến là con cháu nay mai là sẽ được cái phước đức này thì vẫn có chứ không phải không.
Nhưng mà cái đó có gọi là vô tâm không?
Không hay là có cái đó gọi là hữu tâm, mà hữu là cái có cái đó là hữu tâm. Nhưng mà ở trong kinh này là muốn nói rằng là có một cái siêu việt hơn cái đó là đừng có nghĩ nữa, thì cái đó gọi là vô lậu. Giống như trong cái lục độ ba la mật của một vị Bồ Tát rằng là bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là tròn vẹn hoàn hảo. Thì trong khi thì đối với một vị Bồ Tát họ bố thí thì họ không có nghĩ đến cái người bố thí, họ không nghĩ đến cái người được bố thí, họ không nghĩ cái vật thì mình được bố thí, thế là gọi là vô tâm. Thì cái bố thí này là gọi là vô lậu, không được đó là vô lậu.
Nếu mà mình chưa có rèn được là mình vô tâm như vậy đó, thì mình không nên tiếp tục là mình cứ việc bố thí
đúng rồi,
đến khi nào
đúng rồi. Thì mình cứ tiếp tục mình làm và mình cứ tiếp tục là suy nghĩ như vậy. Thế này thì nó không sai gì hết. Có điều rằng ở trong kinh này nói để mà nó được phước báo nhiều hơn thì lại nhiên cái nhận thức của con người nó sẽ được chuyển biến từ từ. Chúng ta không thể nào một em bé mới học cái mẫu giáo mà đòi nhảy một cái lên đại học được, nó phải đi qua lớp 1, lớp 2, tiểu học, trung học rồi mới lên đại học. Thì một cái người mới tu là cũng vậy, một cái người mới tu họ sẽ khác với cái người tu là tu lâu. Người mới tu là họ đang còn truyền thế gian ràng buộc nhiều, nhận thức của họ chưa có được là đủ mạnh để mà họ có thể giải thoát liền được. Cho nên trường hợp như vậy mình cứ tiếp tục chăm sóc ấy, nhưng mà bởi từ từ rồi sau khi mình nghe kinh từ như mình thông nhập rồi từ từ mình bắt đầu tìm biết và mình thấy rằng cái mà vô tâm hay hơn. Đó, từ từ nhận thức con người mình nó sẽ thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái câu kệ 38. Ai công không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tiến bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Thì như vậy cái câu kệ này sẽ cho thấy rằng nếu như mình không điều phục cái tâm á, thì chắc chắn rằng mình sẽ không có cái niềm tin, chắc chắn rằng mình sẽ không có là trí tuệ. Thế này, cái câu kệ này nhắc nhở cho chúng ta phải rằng cái tâm rất ư là quan trọng. Nếu như mình không điều phục nó thì cái niềm tin của mình sẽ không có, mà niềm tin không có thì trí tuệ sẽ không có. Chúng ta sẽ thấy rằng bắt đầu đi vào đạo là cái tháp đầu tiên, đó là niềm tin. Là niềm tin thì chúng ta thấy rằng theo cái tinh thần của là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta sẽ thấy tí tấn niềm định tuệ. Chúng ta ghi cái này, đây là một cái pháp tu là tí là niềm tin, rồi tấn tất nhiên là tinh tấn, rồi niềm là chánh niệm, định và tuệ. Thì đây là một cái pháp tu của Phật giáo Nguyên Thủy: tí tấn niềm định và tuệ. Thì bắt đầu và cái con đường tu là cái niềm tin là phải có, niềm tin là phải trước hết. Niềm tin là tám bảo, tin Phật là vị giác ngộ, tin pháp là những cái lời dạy hay là những cái phương pháp có khả năng đưa mình giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa rằng không còn khổ đau phiền não, không còn sinh tử nữa. Đó, tin và tăng đạo và tin tăng. Và tăng đạo là tất nhiên là những cái người suốt cuộc đời của họ chỉ dành riêng cho vấn đề tu hành, và những cái người này họ có kinh nghiệm, họ chứng nghiệm, họ chứng ngộ, và họ là những cái người mà thay thế Đức Phật để mà dìu dắt lại Phật tử. Thế này đó, thì cái niềm tin bắt đầu rất là cần thiết. Mình đến chùa mà mình không có niềm tin là buồn. Thế là niềm tin là quan trọng. Nhưng mà khi mình vào chùa rồi á, thì cái niềm tin này nó sẽ được là học. Thế là bắt đầu có là niềm tin. Rồi khi mà vào chùa xong là thì pháp thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn đây là mình nỗ lực là nghe pháp, nỗ lực ngồi thiền, nỗ lực tụng kinh niệm Phật. Thế này đó, thì lúc đó rằng là sau đó là gì, là những cái pháp kế tiếp gì, tí tấn niệm, niệm là chánh niệm, an trú vào lời kinh, an trú vào thiền định, an trú vào những cái hành vi cử chỉ của mình, phổ tâm lại. Và nhờ vậy cho nên mới có định tâm. Mà khi định tâm là tất nhiên là phổ tâm lại, an trú tâm, không cho tâm nó chài ngại nữa. Đấy là, và trong cái trạng thái tâm nhất tâm như vậy thì trí tuệ nó sẽ bung ra. Trí tuệ trong người mình nó sẽ, và người ta thường hay dùng cái từ gọi là sáng lên. Những cái người tu hành là khi mà họ tu, chẳng hạn như những cái vị mà thiền sinh được những vị thiền sư giao cho những cái công án, chẳng hạn như nói rằng ngươi hãy tìm ra âm thanh của một bàn tay. Ông thầy giao cho một người là đệ tử, bây giờ ngươi hãy tìm, ngươi hãy quán được âm thanh của một bàn tay, giao cho cái đề tài này. Thế rồi là người học trò này về, người học trò này là về tìm cái âm thanh của một bàn tay. Một bàn tay làm sao mà có âm thanh được, hai tay lại thì mới có âm thanh, nhưng bây giờ một bàn tay, thầy giao mình một cái đề tài, bây giờ tìm âm thanh của một bàn tay. Thấy này, thì đây là một cái công án, một cái phương tiện để giúp cho cái người đệ tử bung cái trí tuệ. Âm thanh thì làm gì một bàn tay mà có phải không? Thế rồi cái người đệ tử này rằng là về nghe tiếng chim kêu, quay trở lại, thầy nói cũng có tìm ra âm thanh một bàn tay rồi, cũng nghe tiếng chim nó kêu. Thầy nói không phải, thật lắm. Rồi thế rồi là người đệ tử này về suy tư tìm tòi, bỗng nhiên là ngồi gần cái thác nước đấy, thác nước dài, nó phát ra tiếng kêu mừng quá, đến gặp thầy. Thầy ơi, không tìm ra rồi. Đâu nó cứ nói nghe con, có thấy thác nước nó kêu, tạch luôn. Thế rồi bao nhiêu câu trả lời cũng tạch đấy. Mười năm sau khi mà tới, khi mà tới cái lãng thầy biết cái người này là đắc cười thôi. Thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề là cái ban đầu là có cái niềm tin, rồi sau đó mới tinh tấn học hỏi, có chánh niệm, sau đó tùy nó mới mà nó biết pháp. Thì cho nên ở trong này thì để nói rằng là mình muốn có niềm tin là phải điều cái tâm là phải chuyển hướng, cũng giống như cái học trước là chớ có rằng là mà chớ có là phóng dật, phải không? Mà phải khép mình lại, phải là cột cái tâm lại, đó chính là sự hình thành của giới luật là như vậy. Giới luật tức nghĩa là hạn chế lại, tạo điều kiện thuận lợi cho cái thiền là thiền định là thế này. Mà tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cắp, để làm gì? Để tạo điều kiện thuận lợi, làm cho cái tâm của mình nó, mà nó càng ngày gì, hắn càng là uống nắng nó mà. Giống như cái người thờ uống nắng tê, nghĩa là ban đầu trước đây nhiều khi mình hay chơm đồ của người khác, nhưng bây giờ nghe pháp rồi hiểu đạo là tính giờ thôi, không chơm đồ nữa. Đó thì mình đang uống nắng rồi. Uống nắng lại hành vi cử chỉ, uống nắng lại cái tâm tính của mình. Trước đây mình hay nóng giận, bây giờ mình bất giận. Trước đây mình nóng giận 100%, thì bây giờ nóng giận 50% thôi. Trước đây nóng giận là lâu lắm, bây giờ mình nóng giận là một ngày thôi, có ngày thứ hai hết. Từ từ giận. Rồi bây giờ mình tiếp câu kệ 39. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận, công phá đoàn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tịch không sợ hãi. Đó thì như vậy là cái tâm á, rằng là ở trong này nói rằng cái tâm á, nó thường liên hệ với tham dục, cái tâm nó thường liên hệ với sân hận, là thế nào đó. Và chúng ta lưu ý câu thứ ba này, đoàn tuyệt mọi thiện ác. Quan trọng lắm. Đoàn tuyệt mọi thiền bán và ác. Mình đoàn tuyệt ác là ok rồi, thế này thiền ác bất thiền mình không làm rồi, nhưng mà tại sao thiền mà cũng đoàn được? Và cái đoàn đây là thiền nghiệp như thế nào? Thì đây này, như hồi nãy là cái cô này mà nói đó. Thế này, khi mình không bố thí, mình đi chơm đồ của người khác, đó là việc bất ác bất thiền, thế này. Nhưng bây giờ mình không đi chơm đồ mà mình đi cho đồ. Cho đồ đó là biểu hiện của sự bố thí và cúng dường đấy. Thì đây là việc thiền. Thế này. Nhưng mà trong kinh này nói, việc ác mình đoàn rồi, nhưng ngay việc thiền mình cũng là đoàn nữa. Và tất nhiên là sao? Việc thiền mình cũng đoàn nữa có nghĩa rằng là gì? Là mình không có cầu báo. Mình không có cầu báo, mình nói rằng tôi làm việc thiện như vậy rồi tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia. Như vậy là coi như nếu như mình cái tâm mình nghĩ như vậy là giống như là hối lộ thôi. Đấy, mình đi cho, mình bỏ con tôm để câu được con cá. Nó phải vậy đó. Đó. Cho nên rằng cái câu này quan trọng, chúng ta thấy là một câu thôi. Một câu thôi, đoàn tuyệt thiền ván và ái. Đoàn tuyệt thiền và ác đây không có nghĩa rằng mình không có làm điều thiền nữa. Mình làm điều thiền nhưng mà mình không có chấp thủ nó, mình không bám víu nó, mình không có rằng là cầu mong cái sự báo đáp. À, bạn ạ. Thì chúng ta thấy rằng không khác gì trong cái tư tưởng của lục độ ba la mật của đạo thừa là bố thí ba la mật. À, bố thí là cái việc thiện mà phải đánh lại. À, nhưng mà trong cái việc thiện đó mình vô tâm. À, mình vô tâm, tất nhiên mình không nghĩ đến có người cho, không nghĩ đến có vật vật cho, mà không nghĩ đến người được cho. Thế này thì thấy cái câu này và cái tinh thần là bố thí ba la mật đâu có khác nhau đâu. Thấy không? Cho nên đây là chúng ta cái câu này tuy rằng nhỏ nhưng mà nó sâu sắc lắm. À, chúng ta cũng ghi thêm một cái câu kệ có liên hệ là như vậy. Cái câu kệ này thường được là trong những Phật giáo hay sử dụng đó. Là Đức Phật dạy là 4 câu thôi. Chớ làm các việc ác. Chớ làm các việc ác. Hãy làm các việc lành. Tất nhiên là việc thiện. Câu thứ hai, hãy làm các việc thiện. Câu thứ ba, giữ tâm ý trong sạch. Giữ tâm ý trong sạch. Câu thứ tư, ấy lời chư Phật dạy. À, thế nào? Như vậy mình thấy là cái câu này là nó rõ. Câu này cũng nằm trong chỗ là nguyên vị Phật giáo. Hãy làm chớ à, bắt đầu là câu đầu là chớ làm việc ác, thế nào? Câu thứ hai gì? Hãy làm các việc thiện. À, câu thứ ba là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Trong là giữ tâm ý trong sạch đấy, tất nhiên là gì? Mình việc ác thì mình không có nghĩ được, mà ngay cả việc thiện mình cũng không có nghĩ. À, chúng ta thấy là câu dài thì ngắn nhưng mà nó sâu sắc. Chúng ta sẽ thấy rằng cái câu này, lời dạy này nó không khác gì với cái lời tuyên bố của vua Trần Nhân Tông. À, vua Trần Nhân Tông á, là tổ sư của thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Thì ngài tuyên bố như vậy: đối cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Đối cảnh mà vô tâm thì đừng hỏi chi là thiền nữa. Vì thiền chính là cái vô, là cái vô tâm. À, thế này. Cho nên chúng ta ghi cái câu kệ của vua Trần Thánh Tông thế rằng một cái người mà chứng ngộ thì dù rằng họ ở đâu, không kể thời gian và không gian, họ đều gặp nhau. À, thế này. Vua Trần Thánh Tông nói rằng đổi cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Tất nhiên là mình đổi cảnh mà mình vô tâm thì thiền chính là ở chỗ đó. À, thì đừng hỏi chi là thiền. Vì thiền và vô tâm là một. À, rồi chúng ta biết thân này như gốm, trụ tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, dự chiến thắng không tham. Biết thân này như gốm. Cái thân này là như gỗ mà nó cái gì thấy là cái bình phẳng như vậy là dễ bể, phải không? Dễ bể. Tất nhiên là trong kinh nói là cái thân này rằng là nó sẽ chịu luật vô thường chi phối, nó có đó rồi nó sẽ mất mình đó. Thế là hôm nay đọc báo điện tử thấy rằng trên thế giới bây giờ là các nước bị thiên tai và chết chóc là khá nhiều. Đó, mấy ngày hôm qua là thấy còn, hôm nay thấy là mất rồi. Thấy không? Cái thân này là như gỗ và nó dễ vỡ. Tuy nhiên theo vô theo là vô thường đó, thì trụ tâm như thành trì. Tuy nhiên là phải giữ cái tâm. À, mà giống như cái người mà bảo vệ là thành trì. À, trước quân giặc nó tấn công thì bây giờ mình phải bảo vệ. Thì bây giờ mình trụ cái tâm này, mình giữ cái tâm. À, và trong này có nói nữa và chúng ta chưa thấy này, chống ma với gươm trí, chống ma với cái gươm của trí tuệ. Thế này, chống ma với hương trí tuệ. Tất nhiên dùng trí tuệ, người mà có trí tuệ thì tất nhiên rằng là sẽ là không bị ma chi phối. Tại vì những người trí tuệ này người ta thấy rõ được cái bản chất của ma. Cho nên người ta là cái người có trí là họ không có bị ma trói buộc. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Nguyên Thủy người ta dùng cái từ rất là bình dân như vậy. Và chúng ta liên hệ đến Đại Thừa, quý vị thấy ở đây người ta thờ thường rằng là quý vị biết rằng là bên Đại Thừa Phật giáo người ta thờ vị nào đứng bên cạnh Đức Phật Thích Ca? Ai biết không? Bằng thù. Bằng thù cầm cái gì? Cầm cái kiếm. Bằng thù cầm cái kiếm. Mà Bằng thù là cái người, là một cái nhân vật phải nói là rất giỏi về trí tuệ. Thế nào? Người có cái kiếm tuyệt vời là Bằng thù. Là Bằng thù cầm cái kiếm. Và chúng ta thấy rằng trong câu kệ này là có cái gì đấy? Gương trí, gương trí tuệ. Vậy là có cái kiếm. Như vậy là mình thấy rằng là nó giống nhau chứ. Kinh Nguyên Thủy có đề cập đến gương trí tuệ. Và bên Đại Thừa người ta dùng một cái gọi là nhân sinh, còn người ta gọi là nhân cách hóa. Đấy là nhân cách hóa cái hình tượng gương trí tuệ bằng một nhân vật, đó là Ngài Bằng Thù. Đấy là bên này lúc xưa thời kỳ Nguyên Thủy thì chỉ nói đơn giản gương trí là trí tuệ, nhưng mà trong Đại Thừa Phật giáo thì được hình thành đó là một nhân vật là gì? Bằng Thù, Ngài Bằng Thù một tam rất giỏi về trí tuệ. Thì cái gương của cái Phật giáo là nó khác với cái gương của các tôn giáo khác, là cái gương của Phật giáo không phải để chém giết ai, mà cái gương này để gì? Nó nói lên một cái hình ảnh là diệt trừ, là cái vô minh phiền não. Giữ chiến thắng không tham. Giữ chiến thắng là gì? Chiến thắng đây là chỉ cho cái quán tự trong thiền định. Giữ chiến thắng đây là tất nhiên là luôn quán sát, luôn quán. Vì trong thiền định thì gồm có chỉ và chỉ hoặc quán. Chỉ là dừng tóm lại, còn quán á là quán sát cái bản chất của thế giới vũ trụ, thấy được cái bản chất của thế giới vũ trụ là sinh diệt, đó là vô thường. Đó, quán là như vậy. Quán là thấy được cái bản chất của thế giới. Giữ chiến thắng không không tham. Không tham đây là gì? Là tham gì? Tham đây là không phải là tham ăn tham uống như người đời đâu, mà cái tham này là chỉ cho những người tu xuất gia thiền định và an trú trong thiền định. An trú trong thiền định, thấy ngồi thiền xa quá cũng an trú trong đó, không chịu xuất ra để đi hành đạo, để đi cứu đời. Như vậy trong tu nó cũng có cái tham, dù rằng là cái gì, thấy ngồi thiền sướng quá thôi, ngày nào cũng ngồi thiền. Chị bên có tới cho ăn thì cho, không cho thôi, mình cứ ngồi thiền sướng quá. Thì cái đó cũng là tham, dù rằng là cái gì. Thấy không? Như vậy chúng ta sẽ thấy ở trong này, chúng ta sẽ thấy rằng ở ngoài đời là về cái tham thì nói rồi, tham ăn tham uống thì không nói rồi, mà ngay cả trong cái tu nữa mà cũng phải về cái tham. Mà dù rằng cái tham này là để gì, thích ngồi thiền đó hả? Thế là mà để như mình ăn rồi ngày nào cũng ngồi thiền thôi, với người ta rồi Phật tử người ta đang đau khổ về những chiều ra đó để mình này trị đẹp cho họ, thì như vậy cái tu của mình là mất ý, mất ý gì? Rồi câu 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì cái câu kệ này để nói lên cái vị trí của cái thân này. để nói lên cái vị trí của cái thân. Thì dần chúng sinh là thường hay o bế cái thân đó, phải không? Hay o bế thân, làm sao cái thân này là phải là cho tốt, cho đẹp. À, trời sinh ra nhiều khi là lột bụi thấp, à, việc mình lột bụi thấp thì bây giờ là nhiều khi là mình phải nâng lên, phải không? Rồi nhiều, à, nhiều cái bộ phận khác nữa. À, thì chúng ta sẽ thấy rằng là người được cùng người đời thì người ta thường trau chuốt cái còn cái thân, nhưng mà họ quên đi cái còn cái tâm. À, là thế này. Thì những cái câu kệ này á, để nhắc nhở cho chúng sinh là biết rằng cái thân á, à, và nhắc nhở rằng là cái vị trí của cái thân á, rằng là thứ yếu khi so với cái tâm. Thế này. Cái câu kệ này để nói lên là cái thứ yếu của khi so với cái tâm mới là quan trọng. À, bởi vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng bên Ấn Độ chết một cái thì người ta quăng, à, người ta quăng xác chứ người ta không có quý là cái thân. Đấy là biểu tán, hỏa tán, thủy tán, vân vân. Đấy là người ta đổ cái thân, người ta chỉ là chú trọng cái tâm. À, còn cái thân người ta coi thường. Thì khi nói như vậy rồi thì chúng ta cũng cần phải nói lại. Khi nói như vậy rồi thì ồ, mình mấy lâu nay mình gìn giữ cái thân kỹ quá. Bây giờ tối nay nghe cái bài pháp này thôi, giờ này còn ngày mai mình cứ để mặc kệ nó, nó ra sao mình còn kệ nó. Không phải như vậy. Đấy. Không phải là như vậy. Cũng giống như trong Kinh Pháp Hoa là cái phẩm mà thường với Kinh Bồ Tát. À, trong cái phẩm đó là có một vị Bồ Tát mà đốt hai tay đó, đốt thân và đốt hai tay đó. Thế là đốt thân và đốt hai tay sau đó được là thác sinh vào cảnh giới Phật. À, thì cái đó nó mang một cái nghĩa đốt thân là tất nhiên là phá cái ngã chấp ngã. Thế là còn đốt tay là để phá sự chấp thủ bám víu. Thế là đó rằng là cái ý nghĩa là như vậy, chứ không phải rằng bởi vậy cho nên là nhiều người rằng là hiểu sai lầm, đọc xong cái học này xong rồi qua ngày hôm sau là cũng đi tối rồi là mình tập sang tập nhiều của trong kia rồi đốt thân mà thế này đó, cho nên mình học kinh điển là phải là nắm bắt cho nó đúng đắn. À, nắm bắt không đúng đắn thì lời đâu không biết cho thầy là bị đọa, mà bị đọa là phát sinh. Cho nên là ở đây cũng vậy, ở đây nói rằng cái thân để nói lên cái giá trị so với cái tâm. Nhưng mà ở một đoạn khác chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật là phải cảnh báo ăn uống để cho có sức khỏe. Trong cái phần là giới luật đó, Đức Phật nói ăn uống để làm gì? Ăn uống không phải để khoe khoang, ăn uống không phải để trang sức, mà ăn uống để nhằm cho có sức khỏe, vượt qua sự đói khát để mà có thể tu tập được. Tất nhiên mình phải gìn giữ cái thân, nhưng mà mình gìn giữ trong một cái tinh thần, à, là mình biết được cái giá trị của nó ngang đâu. Thế là là như vậy. Tất nhiên là một người Phật tử là mình phải biết được, à, là cái vị trí hay là cái vai trò của cái thân. Thế là à, và khi so với cái tâm, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, vì nếu như chúng ta mà không có sức khỏe thì chúng ta khó tu. Cùng giống như Bồ Đề Đạt Ma khi mà đi qua truyền thiền ở bên Trung Quốc, thấy các cái vị tăng sĩ sao mà ngồi thiền, ngồi thiền yếu đuối. Thì coi như Bồ Đề Đạt Ma mới là bắt đầu chỉ vẽ là võ công cho tập luyện. Đấy là à, sau đó là chúng ta sẽ thay cái truyền thuyết của Tiểu Long, thì các tăng sĩ Tiểu Long người nào cũng dọn bỏ, người nào cũng tăng hành sức khỏe. Thế là rồi câu thứ 42, kẻ thù hại kẻ thù oan gia hài oan gian, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Thì cái câu này nói rằng á, bây giờ chẳng hạn như có ai làm mình giận, mình tức quá, mình đánh một ông, hoặc là có ai khiêu khích mình đánh mình chiến thắng, thì nhưng mà không bằng chiến thắng mình. Chúng ta thường hay nghe những cái vị nhân họ có nói không, thắng người không bằng thắng là thắng mình. Thì trong cái câu này nó tương tự là như vậy. Lấy oán trì oán, đấy là lấy sân hận trì sân hận, nhưng mà không có hại bằng những cái sân hận đó mình nuôi dưỡng ở trong người. Chính cái ác bất thiện mà mình nuôi dưỡng ở trong người, cái đó mới là nguy hiểm. Thế nào? Chứ còn chẳng hạn như ai chọc tức mình tức quá, mình nổi giận lên đánh cái ông, xong rồi là thôi. Thế nào? Xong rồi mình không còn là giận nữa, mình không còn là sân nữa. Nhưng mà cái sân hận mà mình nuôi dưỡng ở trong người mình này, chính cái đó mới là nguy hiểm. Chính cái đó nó sẽ đi theo mình kiếp này qua kiếp khác. Thấy không? Cho nên là ở trong này cảnh báo là chúng ta rằng là cái làm sao mình diệt được cái gọi là trong này là gọi là cái tâm hướng tà, đây là tất nhiên 10 cái điều là bất thiện. Là 10 cái điều là bất thiện đó là gì? Là chúng ta có thể ghi và để biết. 3 cái điều mà liên hệ đến cái thân. Đấy, đó là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đấy là 3 cái điều bất thiện liên hệ đến cái thân là gồm có trộm cắp, sát sanh và tà dâm. Rồi 4 cái điều bất thiện liên hệ đến cái lời nói là gồm có nói láo, rồi nói lời ác độc, nói hai lưỡi. Nói hai lượt là tất nhiên nói đồng thọc đó. Đi tới người này nói xấu người kia, đi tới người kia nói xấu người này à. Nói hai lượt. Rồi bây giờ đến cái thứ bảy là gì? Nói lời khiếm ngữ tất nhiên nói những cái lời khiêu gợi để mình làm mê hoặc người khác Rồi đó là bốn điều đó, bốn điều bất thiện đó liên hệ đến lời nói. Bây giờ 3 điều bất thiện liên hệ đến cái ý. Tại vì con người còn có thân khẩu ý, và thân khẩu ý này nó biểu hiện ra thành 10 cái hành động. Bây giờ 3 điều liên hệ đến ý gồm có gì? Tham, sân và tà kiến. Tham, sân và tà là tà kiến. Tà kiến là tất nhiên không thấy cái cuộc đời này là vô thường khổ vô, là vô ngã. Rồi, thì trong cái câu kệ này để nói lên rằng là chúng ta cái mà sân hận biểu hiện ra bên ngoài không bằng cái sân hận hay là cái tham nó nằm trong cái con người của mình. Mình phải nuôi nó ra. Trong danh từ nhà Phật thường dùng một cái từ gọi là tùy miên hay là thùy miên. Thùy miên là nằm ngủ. Thùy miên là nằm ngủ. Là tất nhiên là những cái tham sân si trong người này nằm ngủ đó. Bình thường thì chúng ta không thấy là nó xuất hiện, nhưng mà khi có sự rồi tự nhiên nó mới xuất hiện. Đấy nè. Đó. Thì bây giờ làm sao mình phải diệt trừ nó? Diệt trừ cái tham sân si nằm trong cái tự thân của con người. Đấy nè. Mình phải diệt trừ nó. Cái mà mình biết sân hận biểu hiện ra bên ngoài, cái tham dục mình biểu hiện ra bên ngoài không bằng cái tham sân si nó nằm trong cái con người của mình. Vì cái tham sân si nằm trong cái con người của mình là nó dài lắm, nó đi từ đời này qua đời, qua đời khác. Còn tham sân si mình biểu hiện ra bên ngoài á, mình chẳng hạn như mình thích cái gì đó mình mua được rồi là thôi, mình không ham nữa. Hoặc là ai chọc tức mình thì mình rồng rồi là thôi, mình không còn giận nữa. Nhưng mà cái tham sân si nó nằm trong người mình là nguy hiểm. Chính nó làm cho mình đọa lạc hoặc là về chỗ lạ này. Cho nên trong câu kệ này nhắc nhở chuyện đó. Và có một cái câu chuyện để kể cho quý vị liên quan đến cái chuyện này. Là có một cái chàng đó là dung sĩ, chuyên môn đi lại là ma. Nghe nói chỗ nào mà có người bị ma ám là anh chàng này cộng gương tới để mà trì cái ma. Vì anh chàng này là phải nói hết tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác, lần kia môn đi giảng ma, rồi thống quán là 10 năm. Một hôm rồi anh chàng là rửa mặt xong rồi mới xoay kiếm. Khi xoay kiếm rồi anh chàng lại mới bỗng nhiên nhận mình là vì sao kỳ gì biết không phải già. Không phải già mà khi nhìn bốc kiện thì thấy gì?
Hả?
Thấy đẻ ra mình cũng trở thành một con ma. Thấy không? Thấy mình là một con ma. Mình tưởng rằng mình mang quân, mình mang kiện đi là giết ma. Đẻ ra không ngờ mình trở thành ma khi nào không có hay. Cũng giống như kể câu chuyện hai ngày mà lần trước thầy có kể cho quý vị nghe đó. Hai anh em là huynh đệ đó. Hả? Thế là cũng giống như một cái câu kệ cũng trong cái pháp cũ là có nói, mà có lẽ sau này chúng ta sẽ nói. Chớ có nhìn lỗi người khác mà hãy nhìn lỗi mình. Thế là chớ có nhìn lỗi của người khác có làm hay không làm, mà hãy nhìn lỗi của mình có làm hay không làm. Cái lỗi của trong mình này là cái quan trọng. Đấy là vì chính những cái lỗi, tất nhiên tham sân si này nó đi theo mình dài dài. Đấy là đi đời này qua đời khác, cho nên mình phải diệt nó ngay trong tự thân. Đấy là mình phải nhiếp phục nó, phải hóa giải nó. Đấy là rồi có kể cuối cùng. Điều mà cha bà con không có thể làm được, phóng hưởng chẳng làm được tốt đẹp hơn. Thì trong vấn đề mà điều phục tông á, không ai có thể giúp mình được hết. Cha không thể giúp mình được, mẹ không thể giúp mình được, rồi đến bà con quyến thuộc không giúp mình được, mà chỉ có mình mới giúp mình thôi. Chỉ có mình là mình mới điều chỉnh được. Thì mình phải có cái ý của cái câu kệ của tôi này là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề mà giáo dục là như vậy. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật là có nói câu gì? Ta chỉ là người chỉ đưa, còn đi không đi là do ngươi. Thế nào? Chẳng hạn như bây giờ mình không biết đi, mình không biết đường đi về San Francisco là ở đâu hết. Bây giờ có người nói là này, bây giờ là bạn đi theo cái hướng này. Đó, thì nếu như mình đi theo á, thì mình sẽ tới San Francisco. Đấy nè. Còn nếu như mình không đi thì mình vỡ. Đấy nè. Đức Phật ý là như vậy. Trong cái câu này cũng như vậy. Thì cái vấn đề mà tu tập hay là luyện cái tâm của mình là mình phải từ nỗ lực đó. Từ mình thắp đuốc lên mà đi đó. Thì hồi nãy chúng ta thấy rằng trong cái điều tu là một Phật tỉnh tại cái niềm định tuệ. Tỉnh là cái niềm tin là bắt đầu. Nó mang cái tỉnh là tha lực. Cái này tỉnh là mình tin. Mình tin vào thầy này, thì cho nên mình đi tới đó mình cầu pháp là với thầy này. Đấy là thì ông thầy ông ta sẽ bắt đầu chỉ vẽ lại cho mình những cái phương pháp để tu tập. Nhưng mà nếu như mình không tu tập thì mình sẽ không có được ác lại. Nhưng mà nếu như mình tu tập, thế là mình hành trì để một lúc nào đó thì từ mình thành lại, mình đến được cái hương vị của Phật sự chánh thắng, mình đến được cái hương vị làm do những cái bài pháp của thầy của sư cô đó chỉ vậy. thấy không? Đó. Cho nên là khi mà có tuệ á, mà tuệ đó là tuệ phát xuất từ đâu? Từ mình hay là tuệ đó phát xuất từ mà từ ổng thầy? Từ thầy. Cho nên tín tấn niềm tin tuệ thì tuệ đó là tuệ của mình. Như vậy ta có thể thấy rằng từ tha lực mà đến tử, từ cuối cùng là phải là tử, từ lực. Đó, thấy không? Tha lực là cần thiết là bắt đầu, nhưng mà khi có trí tuệ đó là tuệ của chính mình. Thế này là cũng giống như Đức Phật nói, đi không đi là do mà do người. Khi mình đi thì mình có trí là trí tuệ, và lúc đó mình là một ông thầy, không còn là học trò. Thế này lúc đó mình là từ lực. À, phải đấy em. Cho nên là cái câu kệ cuối cùng này là để là ý nói rằng trong vấn đề mà làm chủ cái tâm á, rằng là mình cần phải từ mình nỗ lực. À, khi mình nỗ lực như vậy thì đó là đúng hướng. Rồi như vậy mình đang đi xong là cái phòng tâm này. À, với những cái lời phân tích như vậy, và chúng ta sẽ thấy rằng với những phân tích có vẻ những câu kệ ngắn này, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự phát triển của đạo Phật, chúng ta sẽ thấy rằng phát triển có một cái bộ luận gọi là câu xã luận của ngài Thế Thân. Trong cái câu xã luận của Bồ Tát Thế Thân này, có thể rằng là trong cái bộ luận câu xã này có đề cập đến một cái tông, nhưng mà đề cập đến vài chục cái tông sở. Những cái tông sở đó là chẳng hạn như tham sân si phật hận, rồi sang tham, rồi là bọn sẽ, rồi này kia, rồi án độc này kia vậy. Thì đó là những cái tông mà tông sở. Thì trong cái giai đoạn đó thì ngài Thế Tân phân tích cái tông ra thành ra tới mấy chục cái tông sở, những cái biểu hiện của tông sở. Và cùng liên hệ những cái tông thì chúng có thể là sau đó là cùng ngài Thế Tân này, khi mà ngài chuyển qua đại thừa thì ngài hình thành nên là tiền đề cho một cái tông phái rất quan trọng của đại thừa, đó là duy thức hay là duy thức học. Và chỉ trong cái tông phái duy thức này nói rằng mọi pháp do tông biến, do tông biến hiện, và cái tông đó gồm có ba loại, vì vì có thể duy trong cái duy thức. Trong duy thức thì tông có tám loại tông, tên là tông là tinh nhân nhã nhị tị thiệt thân hay là tinh nhân là gì, còn cái biết hay là cái thức của con mắt, cái thức của lỗ mũi, cái thức của lỗ miệng, cái thức của lỗ tai, cái thức của cái thân, gọi là ngũ thức. Tìm rồi để cái thức thứ sáu là ý. Thức thứ sáu là ý thức. Rồi đến thức thứ bảy gọi là mạng năng thức. Thì cái thức thứ bảy này là ý thức chấp ngã, chấp rằng là có một cái ngã. Thức thứ bảy mạng năng thức. Mạng năng thức. Và thức thứ tám gọi là á là giác thức. Thì á là giác thức này là cái thức mà nó trong đó nó bao gồm tất cả những cái chủng tử thiền và án, nó đều nằm trong cái á lại giác. Và cái á lại giác thức này chúng ta sẽ xem như đó là tiềm thức. Tiềm thức, trong cái tiềm thức này là nó ẩn những cái nhân tố thiền cũng như là án nằm trong cái á lại giác thức, là thức thứ thức tám. Tuy nhiên khi mà tu tập á, thì sẽ chuyển hóa. Khi mà cái á lại giác thức này không còn những cái chủng tử là ác nữa, bất thiện nữa, thì cái á lại giác thức này trở thành cái thức thứ chín gọi là vô cấu thức. Thức thứ chín là vô cấu thức, tất nhiên là cái thức không còn những cấu nhiều. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng liên quan đến cái bài tông này, chúng ta sẽ thấy rằng có một cái sự phát triển về sau này có liên hệ đến cái tông luận câu xã. rồi luận duy và duy thức. Thế là luận cấu xả thì nó có một cái tông thôi, nhưng mà có rất nhiều cái tông và tông sở. Thế là còn luận duy thức thì cho rằng có tám cái thức. Thế là hoặc là thức thứ là thứ chí. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta dừng lại đây, là mà chúng ta kết thúc là cái phẩm thứ ba, cũng là một trong những cái đề mục quan trọng trong Phật giáo, là đó là tự tại tông. Và chúng ta cũng có một cái nhìn là khái quát về sự phát triển của tông này về sau này, đó chính là tâm luận câu xá cũng như trong luận là duy thức, để thấy là có cái sự liên tục, một sự phát triển về một cái đề mục quan trọng đã có mặt từ trong cái nguyên thủy thực là chúng ta làm đây. Và bây giờ mời tất cả chúng ta cùng
xin con hỏi. Các hỏi này cũng là các hỏi nó liên quan tới vấn đề tâm, vấn đề cầu hay là không cầu. Ví dụ như trong mình đi theo đại thừa Phật giáo thì chúng ta làm cái gì cũng ba la mật. Từ trí giới nhẫn tinh tấn thiền định trí tuệ thì cũng ba la mật, chúng ta không có cầu. Tâm luôn không tự, không có người cho, không có người nhận và không có của cho. Cái đó là quá lý tưởng. Rồi trong đó có pháp môn tịnh độ của chúng ta cũng là một pháp môn đại thừa Phật giáo, cũng phát bồ đề tâm. Nhưng mà trong kinh có nói câu phàm sở hữu chư phước thiện, làm việc có ích, làm việc tốt thì thiện dù nhỏ đến đâu cũng hồi hướng vãng sanh cực lạc. Thì thầy có một thực cái cầu và cái không cầu.
Đúng rồi, thì như vậy cái này không có gì mâu thuẫn hết. Tại vì sao? Bây giờ dù làm một cái việc thọ mà việc thiền nhỏ đi nữa và để hồi hướng bảo sanh về thực lạc cái gì, bảo sanh về thực lạc
và vậy cũng là cầu.
Đúng rồi. Và cái mà chúng ta nên hiểu cái nghĩa của cái thực lạc, thế nào? Cái thực lạc mà chúng ta có thể thấy rằng cái thực lạc mà quý vị biết rằng trong cái pháp môn tịnh độ nó còn có một cái từ nữa gọi là gì? Tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh, độ là đất. Tại sao lại có cái danh từ này? Mà nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng tịnh độ này nó có cái xuất phát từ trong cái nguyên thủy Phật giáo. Đó là trong cái bài kinh gọi là giáo giới La Hầu La Mạn Kinh. Trong cái bài kinh này á, thì một hôm là La Hầu La, một hôm mà đang chơi với là chúng á, rồi bức khen này mà các vị thấy to đây được trang nè, thì cái câu chuyện này lọt đến tai Đức Phật và ngay chiều hôm đó Đức Phật mới kêu La Hầu La lên, nó kêu La Hầu La lên là nói ra cho một tâm, và sau đó Đức Phật dạy cho một loạt những cái bài pháp rất ư là quan trọng, trong đó có cái bài pháp quán ngũ uẩn và giác không. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng liên hệ đến quán ba trong cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tông Kinh đó. Nhưng mà tại vì bây giờ chắc cũng cho phép chỉ nói cái ngắn có liên quan đến cái việc là hay tịnh độ. Rồi Đức Phật dạy cho La Hầu La một cái bài pháp, nói rằng này La Hầu La, ngươi hãy tu tập cái tông của ngươi giống như đất, giống như có một người quăng cái đồ sạch xuống đất thì đất nó có kêu la không, thằng nào gì không? La Hầu La trả lời bạch Thế Tôn không. Rồi nếu như có một người nào quăng cái đồ dơ xuống đất thì đất có kêu la gì không? Bạch Thế Tôn đất cũng vẫn không. Đó đúng như vậy, ngươi hãy tu tập cái tông của ngươi giống như đất, tất nhiên là gì, không có phàn nàn, không có làm là bị chi phối bởi cái sạch hay là cái dơ. Thì đây cũng chính là tư tưởng là đúng đạo đó. Ngươi hãy tu tập của cái ngươi, tâm của ngươi giống như là tịnh độ, là từ cái câu chuyện đó. Và sau này chúng ta sẽ biết rằng trong cái sự phát triển của đạo Phật thì quý vị biết rằng là nó do ảnh hưởng của nhiều cái tôn giáo khác, trong đó cụ thể là bên Ấn Độ giáo, họ rất là tuyệt luôn về vấn đề là thần thông biến hóa, những cái câu chuyện liên quan đến các cái vị thần và những cái pháp môn họ về nghi lễ là tuyệt vời, hấp dẫn. Thì chúng ta thấy rằng cái bối cảnh mà đại thừa phát triển về sau này thì chúng ta sẽ thấy rằng trong các cái bộ kinh đại thừa rất là bóng bẩy, dùng những cái hình ảnh mình giống như hồi nãy chúng tôi là nói vì đây cái gương trí tuệ với hình ảnh là văn thù bộ pháp thế này. Mặc dù rằng chúng ta sẽ thấy là trong này nói đơn giản là gương trí tuệ, nhưng mà sau này dùng cái hình ảnh là gì, một ngài bộ pháp văn và văn thù, thì làm như vậy, xây dựng như vậy trong một cái góc độ phân tích của người nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái văn học đại thừa rất hấp dẫn và quần chúng. Cái tâm lý quần chúng mà thích cái gì mà còn nó có vẻ siêu nhiên, thích một cái gì có vẻ là thần, là thần bí thế này. Mà nếu như một cái cứ giữ y theo những cái lời kinh mà có vẻ đơn giản như vậy thì nó không hấp dẫn quần, không hấp dẫn quần chúng thế này. Cho nên là chúng ta thấy rằng thì xây dựng cảnh giới cực lạc, cực lạc đây thì đó phải nói một cách khác, đó là một tên gọi khác của cái niết bàn. Niết bàn thì tất nhiên là vô tham, vô sân, vô là vô si. Và thế này thì cái cảnh giới cực lạc thì nó là hình tượng hóa của cái vô tham, vô sân, vô si này. Bây giờ làm một cái việc thiền gì mình hồi hướng để cảnh giới cực lạc, hồi hướng về cực lạc. Và cực lạc đó là có nghĩa gì? Vô tham, vô sân, vô là vô si, không có gì mất phần. Chúng ta hiểu vậy. Cực lạc mà hay là tỉnh là tỉnh rồi. Đó thì một cái cách mà mình có thể hiểu rằng là không có gì mất phần hết, nhưng mà cái con người của mình thì lại như rằng cái sự nhận thức, sự hiểu biết là khác nhau. Người thì thích thực tế, người thì thích là thần bên, người thích ăn món ăn này, người thích ăn món ăn cả. Thì trong Phật giáo có rất nhiều là cái bài mà bài kinh mà có thể đáp ứng cho nhiều cái trình độ là khác nhau. Thế này, người trí thức vẫn có thể tiếp cận được Phật giáo, người bình dân vẫn có thể tiếp cận được Phật giáo. Thế này, người tất nhiên trong những cái lời dạy đó mình cảm thấy thích hợp cái lời dạy nào thì mình cứ theo cái lời dạy đó. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà phân tích ra trên cái góc độ mà chúng tôi hiểu được thì tôi đóng góp là như vậy. Và cái chuyện này đúng sai thì không ai biết, thì đại khái là tùy nghiên cứu.
Cảm giác thật là nếu mà mình đặt vấn đề đó là niết bàn thì cũng xin hỏi một câu nữa. Nhưng thế niết bàn là một cái trạng thái của tâm, hay niết bàn là một cái cảnh giới, hay là một trụ xứ?
Mà cái này là cơ bản là như vậy, cái này mình không thể là trả lời được. Là vì sao? Vì chúng ta là những cái người chưa đạt được cái còn cái này chữ, còn cái này là
chữ A là khác, chữ B cũng là hoàn, đúng rồi, định nghĩa thì chữ Phật giáo
đúng rồi. Đó. Thì như vậy rằng là có thể rằng là mình dừng lại được thế này. Và để một lúc nào đó, khi có một buổi nào đó tha hồ mà bàn được, thì chúng ta học nên hai chiều, chứ học một chiều cái này chỉ là nói về giữa này nghe không thì nó không hay lắm. Nhưng mà có những câu hỏi như bác nói như vậy thì sẽ giúp làm cho sáng tỏ vấn đề lên. Thế này. Rồi bây giờ hôm nay mình tạm nghỉ khuya.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả để tha chúng sanh đều đoạn nạn. Thank you.
về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người thương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bên giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù người tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui.